12. Phẩm nhập đạo. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có con đường chỉ một lối vào, làm thanh tịnh các hành của chúng sanh, trừ bỏ sầu ưu, không còn mọi bức não, được trí tuệ lớn, thành tựu sự chứng đắc niết bàn. Đó là hãy diệt trừ 5 triền cái, tư duy 4 niệm xứ. Thế nào là một lối vào? Tâm chuyên nhất, đó là một lối vào. Thế nào là đạo? 8 phẩm đạo hiền thánh: 1. Chánh kiến. 2. Chánh tư duy. 3. Chánh nghiệp. 4. Chánh mạng. 5. Chánh tinh tấn. 6. Chánh ngữ. 7. Chánh niệm. 8. Chánh định. Đó gọi là đạo, đó gọi là con đường chỉ một lối vào. Thế nào là hãy diệt trừ 5 triền cái? Tham dục cái, sân nhuế cái, trào cử cái, huyền biến cái, nghi cái. Đó gọi là 5 triền cái phải diệt. Thế nào là tư duy 4 niệm xứ? Ở đây, này tỳ kheo, quán thân nơi nội thân trừ bỏ niệm ác, không có sầu ưu. Quán thân nơi ngoại thân trừ bỏ ác niệm, không có sầu ưu. Quán thân nơi nội ngoại thân, thân trừ bỏ ác niệm, không có sầu ưu. Quán thọ nơi nội thọ, quán thọ nơi ngoại thọ, quán thọ nơi nội ngoại thọ mà tự an trú. Quán nội tâm, quán ngoại tâm, quán nội ngoại tâm mà tự an trú. Quán nội pháp, quán ngoại pháp, quán nội ngoại pháp mà tự an trú. Thế nào là tỳ kheo quán thân nơi nội thân mà tự an trú? Ở đây, tỳ kheo quán thân này tùy theo tánh hành của nó, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, quán trong thân này tất cả đều bất tịnh, không có gì đáng tham. Lại quán thân này có các thứ lông, tóc, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, não, mỡ cao, ruột, bao tử, tim, gan, tỳ, thận, thảy đều quán biết hết. Phẫn, tiểu, sanh tạng, thục tạng, nước mắt, đờm, giải, huyết mạch, mỡ, bật đều nên quán biết, không có gì đáng tham đắm. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy quán thân mà tự an trú, trừ bỏ niệm ác, không có sầu ưu. Lại nữa, tỳ kheo, lại quán thân này có đại chủng đất chăng? Có đại chủng nước, lửa, gió chăng? Tỳ kheo quán thân này như vậy. Lại nữa, tỳ kheo quán thân này phân biệt các giới, thân này có 4 đại chủng, giống như người khéo mổ bò hoặc học trò người mổ bò sẽ con bò từng phần để tự xem xét, đây là chân, đây là tim, đây là đốt xương, đây là đầu. Cũng vậy, tỳ kheo kia phân biệt giới này mà tự quán sát. Thân này có các đại chủng đất, nước, lửa, gió. Tỳ kheo quán sát thân như vậy mà tự an trú. Lại nữa, tỳ kheo quán thân này có các lỗ rỉ chảy không sạch, giống như người kia quán sát diện trúc hay quán sát bụi lao. Cũng vậy, tỳ kheo quán thân này có các lỗ chảy ra các thứ bất tịnh. Lại nữa, tỳ kheo quán tử thi, hoặc chết đã 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, thân thể sình trướng, hôi thối không sạch. Tỳ kheo lại tự quán thân mình cùng với thân kia không khác, thân ta không thoát khỏi quạn này. Hoặc tỳ kheo quán tử thi bị quạ xe xẻ kênh kênh ăn nuốt, hoặc bị hổ lang, chó sói, các loài trùng thú trông thấy ăn thịt. Tỳ kheo lại tự quán thân mình cùng kia không khác, thân ta không tránh khỏi quạn này. Đó là tỳ kheo tự quán thân mà an trú. Lại nữa, tỳ kheo quán tử thi hoặc bị ăn một nửa, rơi dãi trên đất, hôi thối không sạch. Tỳ kheo lại tự quán thân mình cùng kia không khác, thân ta không tránh khỏi pháp này. Lại nữa, quán tử thi đã hết thịt, chỉ còn có xương bê bết máu. Tỳ kheo lại đem thân mình quán sát như thân kia cũng không khác. Tỳ kheo quán thân này như vậy. Lại nữa, tỳ kheo quán tử thi gân ràng rịch như bó củi. Tỳ kheo lại quán thân mình cùng kia không khác. Tỳ kheo quán thân này như vậy. Lại nữa, tỳ kheo quán tử thi từng đốt xương phân tán rơi rải khắp nơi, hoặc xương tay, xương chân, mỗi thứ một nơi, hoặc xương đùi, xương hông, hoặc xương cùng, hoặc xương tay, hoặc xương vai, hoặc xương sườn, hoặc xương sống, hoặc xương cổ, hoặc đầu lâu. Lại nữa, thân này cùng kia không khác. Ta không thoát khỏi pháp này, thân ta cũng sẽ bại hoại. Như vậy tỳ kheo quán thân này mà tự an trú. Lại nữa, thì kheo quán tử thi màu trắng, màu ngọc trắng, thì kheo lại từ quán thân cùng kia không khác. Ta không lìa khỏi pháp này, đó là tỳ kheo từ quán thân. Lại nữa, nếu tỳ kheo thấy tử thi tưởng xương xanh bầm, không có gì đáng tham đắm, hoặc cùng màu tro đất không thể phân biệt, như vậy tỳ kheo từ quán thân trừ bỏ niệm ác, không có sầu lo. Thân này vô thường là pháp phân tán, như vậy tỳ kheo quán nội từ thân, quán ngoài thân, quán nội ngoài thân, phân rã không có gì. Thế nào là tỳ kheo quán thọ nơi nội thọ? Ở đây tỳ kheo khi có cảm thọ lạc, tức thì tự giác tri rằng ta có cảm thọ lạc. Khi có cảm thọ khổ, tức thì tự giác tri rằng ta có cảm thọ khổ. Khi có cảm thọ không lạc không khổ, tự giác tri rằng ta có cảm thọ không lạc không khổ. Nếu khi được cảm thọ lạc bởi vật dục, liền tự giác tri ta được cảm thọ bởi vật dục. Nếu khi được cảm thọ khổ bởi vật dục, liền tự giác tri ta được cảm thọ khổ bởi vật dục. Nếu khi được cảm thọ không lạc không khổ bởi vật dục, liền tự giác tri ta được cảm thọ không lạc không khổ bởi vật dục. Nếu khi được cảm thọ lạc phi vật dục, liền tự giác tri ta được cảm thọ lạc phi vật dục. Nếu được cảm thọ khổ phi vật dục, liền tự giác tri ta được cảm thọ khổ phi vật dục. Nếu khi được cảm thọ không lạc không khổ phi vật dục, liền tự giác tri ta được cảm thọ không lạc không khổ phi vật dục. Tỳ kheo nên tự quán nội thọ như vậy. Lại nữa, nếu tỳ kheo lúc được cảm thọ lạc, lúc ấy không có cảm thọ khổ, bây giờ tự giác tri ta đang cảm thọ lạc. Nếu lúc được cảm thọ khổ, lúc ấy không có cảm thọ lạc, bây giờ tự giác tri ta đang cảm thọ khổ. Nếu khi được cảm thọ không lạc không khổ, lúc đó không có lạc, không có khổ, thì tự giác tri ta đang cảm thọ không lạc không khổ. Vì đó quán pháp tập khởi mà từ an trú, cũng quán pháp diệt tận, lại quán pháp tập diệt. Hoặc lại có thọ hiện ở trước mà có thể biết, có thể thấy, vì ấy tư duy nguồn gốc của nó, không nương tựa vào đâu mà từ an trú, không khởi niệm tưởng về thế gian. Ở trong đó cũng không kinh sợ, do không kinh sợ mà đạt đến niết bàn. Như thật biết rằng sinh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc phải làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Tỳ kheo tự quán nội thọ như vậy, trừ bỏ loạn niệm không có sầu lo. Tự quán ngoại thọ, quán nội ngoại thọ, trừ bỏ loạn niệm không có sầu lo. Như vậy tỳ kheo nội ngoại quán thọ. Thế nào là quán nơi tâm mà tự an trú? Ở đây tỳ kheo có tâm ái dục, liền tự giác tri có tâm ái dục. Không có tâm ái dục cũng tự giác tri không có tâm ái dục. Có tâm sân nhuế liền tự giác tri có tâm sân nhuế. Không có tâm sân nhuế cũng tự giác tri không có tâm sân nhuế. Nếu có tâm ngu si liền tự giác tri có tâm ngu si. Không có tâm ngu si liền tự giác tri ta không có tâm ngu si. Nếu có tâm ái niệm liền tự giác tri có tâm ái niệm. Không có tâm ái niệm cũng tự giác tri không có tâm ái niệm. Có tâm thọ nhập thì tự giác tri có tâm thọ nhập. Không tâm thọ nhập thì tự giác tri không tâm thọ nhập. Nếu có tâm loạn thì tự giác tri có tâm loạn. Không có tâm loạn niệm cũng tự giác tri không có tâm loạn niệm. Có tâm tán lạc liền tự giác tri có tâm tán lạc. Không có tâm tán lạc liền tự giác tri không có tâm tán lạc. Có tâm phổ biến liền tự giác tri có tâm phổ biến. Không có tâm phổ biến cũng tự giác tri không có tâm phổ biến. Có tâm lớn liền tự giác tri có tâm lớn. Không có tâm lớn cũng tự giác tri không có tâm lớn. Có tâm vô lượng liền tự giác tri có tâm vô lượng. Không có tâm vô lượng cũng tự giác tri không có tâm vô lượng. Có tâm tam muội liền giác tri có tâm tam muội. Không có tâm tam muội cũng giác tri không có tâm tam muội. Tâm chưa giải thoát liền tự giác tri tâm chưa giải thoát. Tâm đã giải thoát cũng tự giác tri tâm đã giải thoát. Như vậy tỳ kheo tu niệm xứ với sự quán sát tướng của tâm, quán tập pháp, quán diệt pháp cùng quán pháp tập diệt, tư duy quán pháp mà tự an trú. Những gì mà có thể biết, có thể thấy, có thể tư duy, không thể tư duy, không nương tựa cái gì, không khởi lên niệm tưởng thế gian. Đã không khởi tưởng liền không sợ hãi, đã không sợ hãi liền được vô dư, đã được vô dư liền được niết bàn. Như thật biết rằng sinh đã dứt, phạm hành đã vững, việc phải làm đã làm xong, không còn thọ thân đời sau nữa. Như vậy tỳ kheo tu tập niệm xứ, tự quán tâm nơi nội tâm, trừ bỏ loạn tưởng, không có sầu lo. Tu tập niệm xứ, tự quán ngoài tâm, quán nội ngoài tâm, trừ bỏ loạn niệm, không có sầu lo. Như vậy, tỳ kheo tu tập niệm xứ, quán tướng của tâm nơi tâm. Thế nào là tỳ kheo tu niệm xứ, quán tướng của pháp nơi pháp? Ở đây, tỳ kheo tu niệm giác chi, y quán, y vô dục, y diệt tận, trừ bỏ các pháp ác. Tu trạch pháp giác chi, tu tinh tấn giác chi, tu hỷ giác chi, tu khinh an giác chi, tu định giác chi, tu xả giác chi, y quán, y vô dục, y diệt tận, trừ bỏ các pháp ác. Như vậy, tỳ kheo tu niệm xứ, quán tướng của pháp nơi pháp. Lại nữa, tỳ kheo đã giải thoát khỏi ái dục, trừ pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ và lạc do diễn ly sinh, chứng nhập vào an trú sơ thiện. Như vậy, tỳ kheo tu niệm xứ, quán tướng của pháp nơi pháp. Lại nữa, tỳ kheo xả tầm và tứ, nội tâm tịch tỉnh, chuyên nhất ý, không tầm, không tứ, có hỷ lạc do định sinh, chứng nhập và an trú nhị thiền. Như vậy, tỳ kheo tu niệm xứ, quán tướng của pháp nơi pháp. Lại nữa, tỳ kheo ly hỷ an trú xả, hằng tự giác tri, thân có tri giác lạc, điều mà các hiền thánh mong cầu là có xả, có niệm an trú lạc, chứng nhập và an trú tam thiền. Như vậy, tỳ kheo tu niệm xứ, quán tướng của pháp nơi pháp. Lại nữa, tỳ kheo xả tâm lạc khổ, ưu và hỷ từ trước đã trừ, không lạc không khổ, xả niệm thanh tịnh, an trú nơi tứ thiền. Như vậy, tỳ kheo tu niệm xứ, quán tướng của pháp nơi pháp. Vì ấy, hành pháp tập, hành pháp diệt tận, cùng hành pháp tập diệt mà tự an trú, liền được niệm xứ nơi pháp hiện tiền, có thể biết, có thể thấy, trừ bỏ loạn tưởng, không nương tựa cái gì, không khởi tưởng thế gian. Đã không khởi tưởng, liền không sợ hãi. Đã không sợ hãi thì như thật biết rằng sinh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc phải làm đã làm xong, không còn thọ thân nữa. Này các tỳ kheo, y chỉ trên con đường một lối vào mà chúng sanh được thanh tịnh, xa lìa sầu ưu, lại không có tưởng ưu hỷ, đạt được trí tuệ, chứng ngộ niết bàn. Đó là việc năm triền cái, tu bốn niệm xứ. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ta ở trong đây không thấy một pháp nào đưa đến hoại diệt nhanh như ganh ghét, đố kỵ đối với đồng phạm hạnh. Cho nên các tỳ kheo nên tu hành từ nhẫn, thân hành từ, khẩu hành từ, ý hành từ. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có một người mà khi xuất hiện ở thế gian thì tối tôn, tối thượng trên cả chư thiên, loài người, ma cùng ma thiên, sa môn, bà la môn, tối tôn không ai sánh bằng. Đó là ruộng phước bậc nhất đáng thừa sự, đáng tôn kính. Thế một người ấy là ai? Là Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Đó gọi là một người mà khi xuất hiện ở thế gian thì tối tôn, tối thượng vượt qua chư thiên, loài người, Atula, ma cùng ma thiên, sa môn, bà la môn, không ai sánh bằng. Đó là ruộng phước bậc nhất đáng thừa sự, đáng tôn kính. Cho nên, này các tỳ kheo, nên thường cúng dường Như Lai. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ai chăm sóc bệnh nhân là người ấy đã chăm sóc ta. Ai kháng hộ bệnh nhân là người ấy đã kháng hộ ta. Vì sao vậy? Ta đây muốn đích thân kháng hộ người tật bệnh. Này các tỳ kheo, ta không thấy một người nào mà bố thí cho vị ấy thì sự bố thí này không gì vượt qua, tối thượng trên cả sự bố thí cho chư thiên, thế gian, sa môn, bà la môn. Hành thí này mới đích thật là thí, được quả báo lớn, được công đức lớn, tiếng đồn gian khắp, được pháp vị cam lộ. Nghĩa là bố thí đến Như Lai chí chân, đặng chánh giác. Nên biết, đó là bố thí tối thượng trong sự bố thí, không có gì vượt qua. hành thí này mới đích thật là thí, được quả báo lớn, được công đức lớn. Này ta vì nhân duyên này mà nói ra như vậy, chăm sóc bệnh nhân tức là đã chăm sóc ta không khác. Các ngươi lâu dài được phước lợi lớn, như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Rồi ngày như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ai tán thán A Lan Nhã, tức là đã tán thán ta. Vì sao vậy? Vì hiện tại lúc nào ta cũng tự tán thán hành A Lan Nhã. Ai bài bán A Lan Nhã, tức là đã bài bán ta. Ai tán thán khất thực, tức là đã tán thán ta. Vì sao vậy? Vì lúc nào ta cũng tán thán người hay khất thực. Ai quỷ bán khất thực, tức là đã quỷ bán ta. Ai tán thán người ngồi một mình, tức là đã tán thán ta. Vì sao vậy? Vì ta thường tán thán người hay ngồi một mình. Ai quỷ bán người ngồi một mình, tức là đã quỷ bán ta. Ai tán thán người một lần ngồi một lần ăn, tức là đã tán thán ta. Vì sao vậy? Vì ta thường tán thán người một lần ngồi một lần ăn. Ai quỷ bán người một lần ngồi một lần ăn, tức là đã quỷ bán ta. Ai tán thán người ngồi dưới gốc cây, tức là đã tán thán thân ta không khác. Vì sao vậy? Vì ta thường tán thán người ngồi dưới gốc cây. Ai quỷ bán người ngồi dưới gốc cây, tức là đã quỷ bán ta. Ai tán thán người ngồi ngoài trời, tức là đã tán thán ta. Vì sao vậy? Vì ta thường tán thán người ngồi ngoài trời. Ai quỷ nhục người ngồi ngoài trời, tức là đã quỷ nhục ta. Ai tán thán người ở nơi trống vắng, tức là đã tán thán ta. Vì sao vậy? Vì ta thường tán thán người ở nơi trống vắng. Ai quỷ nhục người ở nơi trống vắng, tức là đã quỷ nhục ta. Ai tán thán người khoác y năm mảnh, tức là đã tán thán ta. Vì sao vậy? Vì ta thường tán thán người khoác y năm mảnh. Ai quỷ nhục người khoác y năm mảnh, tức là đã quỷ nhục ta. Ai tán thán người trì ba y, tức là đã tán thán ta. Vì sao vậy? Vì lúc nào ta cũng tán thán người trì ba y. Ai quỷ nhục người trì ba y, tức là đã quỷ nhục ta. Ai tán thán người ngồi nơi gò mã, tức là đã tán thán ta. Vì sao vậy? Vì ta thường tán thán người ngồi nơi gò mã. Ai quỷ nhục người ngồi nơi gò mã, tức là đã quỷ nhục ta. Ai tán thán người ăn một bát, tức là đã tán thán ta. Vì sao vậy? Vì ta thường tán thán người ăn một bát. Ai quỷ nhục người ăn một bát, tức là đã quỷ nhục ta. Ai tán thán người ăn đúng giữa ngày, tức là đã tán thán thân ta. Vì sao vậy? Vì ta thường tán thán người ăn đúng giữa ngày. Ai quỷ nhục người ăn đúng giữa ngày, tức là đã quỷ nhục ta. Ai tán thán hành Đầu Đà, tức là đã tán thán ta. Vì sao vậy? Vì ta thường tán thán các hành Đầu Đà. Ai quỷ nhục hành Đầu Đà, tức là đã quỷ nhục ta. Này ta dạy các tỳ kheo, nên như sở hành của Đại Ca Diếp, không để có điều rơi rớt mất. Vì sao vậy? Vì tỳ kheo Ca Diếp có các hạnh này, cho nên sở học của các tỳ kheo thường nên như Ca Diếp. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại Ca Lan Đà, trong Trúc Viên, tại thành La Duyệt, cùng với 500 vị đại tỳ kheo. Bây giờ tôn giả Đại Ca Diếp sống ở A Lan Nhã, đến giờ khất thực thì không phân biệt giàu nghèo. Tại một chỗ ngồi một lần không bao giờ di dịch. Ngồi dưới gốc cây hay ngoài trời hoặc nơi trống vắng, khoác y năm mảnh hoặc trì ba y, hoặc ở gò mã, hoặc ăn một bữa, hoặc ăn đúng ngọ, hoặc hành Đầu Đà dù tuổi cao già cả. Bây giờ tôn giả Đại Ca Diếp sau khi ăn xong liền đến dưới gốc cây mà thiền định. Thiền định xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục đến chỗ Thế Tôn. Lúc ấy, Thế Tôn từ xa nhìn thấy Ca Diếp lại. Thế Tôn bảo rằng: Thiền Lai Ca Diếp. Ca Diếp đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Thế Tôn bảo: Ca Diếp, nay thầy tuổi đã cao già cả, chí kém suy nhược. Nay thầy nên bỏ khất thực, cho đến các hạnh Đầu Đà, cũng nên nhận lời mời của các gia chủ và nhận xiêm y. Ca Diếp thưa: Hôm nay con không dám theo lời dạy của Như Lai. Vì sao vậy? Vì nếu Như Lai không thành tựu đạo vô thượng chánh chân, thì con sẽ thành Bích Chi Phật. Nhưng Bích Chi Phật kia hãy điều hành A Lan Nhãn. Đến giờ khất thực thì không phân biệt giàu nghèo. Tại một nơi ngồi một lần, không bao giờ di dịch. Ngồi dưới gốc cây hay ngoài trời trống, hoặc nơi trống vắng, khoác y năm mảnh, hoặc trì ba y, hoặc ở Gò Mã, hoặc ăn một bữa, hoặc ăn đúng ngọ, hoặc hành đầu đà. Thật hôm nay con không dám bỏ thói quen gốc cũ mà học thành khác. Thế Tôn bảo: lành thay Ca Diếp, đã làm nhiều lợi ích và độ người vô lượng, rộng đến tất cả trời người được độ. Vì sao vậy? Vì này Ca Diếp, nếu hành đầu đà này còn ở thế gian thì pháp của ta cũng sẽ tồn tại lâu ở thế gian. Nếu pháp mà tồn tại ở đời thì thiên đạo sẽ tăng, ba đường dữ liền giảm, cũng thành tựu Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và đạo ba thừa đều còn ở đời. Này các tỳ kheo, phải học như những vị Ca Diếp đã tu tập. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những vị Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: lợi dưỡng rất nặng, làm cho con người không đến được đạo vô thượng chánh chân. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì Đề Bà Đạt Đa ngu si kia nhận lấy 500 chỏ thức ăn cúng dường của dương tử Bà La Lưu Chi kia. Nếu ông ta không cúng dường thì Đề Bà Đạt Đa ngu si không bao giờ làm việc ác này. Vì dương tử Bà La Lưu Chi ngày nào cũng đem 500 chỏ thức ăn đến cúng dường, nên Đề Bà Đạt Đa mới khởi lên ác ngũ nghịch, thân hoại mạng chung sẽ sinh vào trong địa ngục Ma Ha A Tỳ. Vì phương tiện này nên biết lợi dưỡng là rất nặng, sẽ làm cho con người không đến được đạo vô thượng chánh chân. Nếu tâm chưa sinh lợi dưỡng thì chớ để nó sinh, đã sinh thì hãy diệt nó. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những vị Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại núi Kỳ Xà Quật, thành Duyên Xá cùng với 500 vị đại tỳ kheo. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa loạn phá tăng đã thương Chân Như Lai, suối A Xà Thế sát hại phụ dương, là giết tỳ kheo ni A La Hán. Ở trong chúng ông lại nói như vậy: chỗ nào có ác, ác sinh ra từ đâu, ai làm ác này phải chịu báo đó, ta cũng không làm ác này mà chịu báo đó. Bây giờ có các tỳ kheo vào thành La Duyệt khất thực mà nghe những lời này. Kẻ ngu Đề Bà Đạt Đa ở trong đại chúng tuyên bố rằng: chỗ nào có ác, ác sinh ra từ đâu, ai làm ác này phải chịu báo đó, ta cũng không làm ác này mà chịu báo đó. Sau khi các tỳ kheo ăn xong, cầm lấy y bát, dắt Ni Sư Đàn lên vai phải, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên. Bây giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn: kẻ ngu Đề Bà Đạt Đa ở trong đại chúng tuyên bố rằng: tại sao làm ác không có tai ương, làm phước không có báo, không có ai nhận báo thiện ác cả? Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có ác nghiệp, có tội báo, thiện hành, ác hành đều có báo ứng cả. Nếu kẻ ngu Đề Bà Đạt Đa kia biết có báo ứng của thiện và ác thì sẽ sầu lo, khô héo không vui, sẽ ói ra máu sôi. Vì kẻ ngu Đề Bà Đạt Đa kia không biết có báo ứng của thiện và ác, cho nên ở trong đại chúng mới tuyên bố là không có báo thiện ác, làm ác không tai ương, làm phước không có phước. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: người ngu tự cho rằng làm ác không có báo, nay ta biết rõ trước báo ứng của thiện ác. Cho nên các tỳ kheo, hãy lìa xa ác, làm phước chứ mệt mỏi. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những vị Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nhân lợi dưỡng người rất nặng, không dễ, nó khiến con người không đến được nơi vô vi. Vì sao vậy? Vì báo lợi dưỡng cắt vào da người, đã cắt da rồi cắt thịt, đã cắt thịt rồi cắt xương, đã cắt xương liền thấu tủy. Cho nên các tỳ kheo nhờ phương tiện này mà biết lợi dưỡng rất là nặng. Nếu tâm lợi dưỡng chưa sinh thì chớ để nó sinh, đã sinh thì tìm cách diệt nó. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nhận lời dưỡng người thật là không dễ, nó khiến con người không đến được nơi vô vi. Vì sao vậy? Vì nếu tỳ kheo Sư Lợi La kia không tham lợi dưỡng thì sẽ không tạo ra việc sát sinh vô lượng như vậy, để thân hoại mạng chung, sinh vào trong địa ngục. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: nhận nhiều lợi dưỡng người, phá hạnh thanh bạch người, cho nên phải giữ tâm, chớ tham đắm vào gì. Sư Lợi nhờ đắc định cho đến cung Thiên Đế, liền xúc giảm thần thông, rơi vào lò sát sinh. Cho nên các tỳ kheo nhờ vào phương tiện này mà biết việc nhận lợi dưỡng người thật là không dễ. Tâm lợi dưỡng chưa sinh, chế ngự nó đừng cho sinh. Tâm này đã sinh, tìm cách diệt. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.